Đan Vũ Càn Khôn, chương 1595, Đại Kết Cục 3, Góc Truyện Audio.com, ở trước mặt vận mệnh không có cách nào chống cự. Thần sắc Tần Phàm bình tĩnh, Tần Phàm, ngươi đừng quên, còn có thê tử của ngươi vẫn còn trên tay của ta. Thiên thần thần chủ đột nhiên bắt được một cây rơm dạ cứu mạng cuối cùng, trong miệng điên cuồng la lên. Tên nàng ở nơi nào? Thân thể Tần Phàm hóa thành thanh long, lập tức bắt thiên thần thần chủ đi qua, hai mắt lạnh như băng mà hỏi thăm. Ha ha, hiện tại ngươi biết khẩn trương sao? Lúc này thiên thần thần chủ lại cười ha ha, đây không phải thẻ đánh bạc của ngươi. Tần Phàm lắc đầu, sắc mặt hờ hững, thả ta đem thê tử của ngươi trả lại cho ngươi. Thiên thần thần chủ lại dãy dụa lấy nói ra, hiện tại hắn cảm giác toàn thân mình bị một loại lực lượng vô cùng huyền bí trói buộc lấy, căn bản không cách nào nhúc nhích. Xem ra không cần, Tần Phàm vốn là thần sắc khẽ động, sau đó lại hóa thành bình tĩnh nói ra. Ngươi, thiên thần thần chủ lập tức cả kinh. Oanh, một cỗ lực lượng không cách nào chống cự bỗng nhiên từ trong thân thể của hắn đẩy ra, thân thể thiên thần của hắn vào lúc đó bắt đầu sụp đổ cùng tan rã, mặt của hắn không ngừng vặn vẹo kêu to lên, phát ra các loại thanh âm mê hoặc Tần Phàm. Nhưng Tần Phàm lộ ra thập phần bình tĩnh, mà thời điểm nhục thân của thiên thần thần chủ sắp cùng linh hồn hoàn toàn biến mất, hắn thò ra một tay, lực lượng vận mệnh quấn quanh lên, thu lấy một tí mảnh vỡ linh hồn. Hôm nay thiên thần chi chủ đã hoàn toàn tiêu vong, đây đều là mảnh vỡ linh hồn thuộc về Cổ Mạc. Lão đầu, đi thôi. Tần Phàm lại đem những mảnh vỡ linh hồn này một lần nữa dung hợp cùng một chỗ, lòng hắn có chút cảm thán, hơi trầm ngâm lấy, sau đó đem linh hồn kia đầu nhập vào bên trong nguyên giới của mình. Vận mệnh chi lực lưu truyền, Cổ Mạc tân sinh sẽ trở thành nhân loại thứ nhất bên trong nguyên giới của hắn. Làm xong hết thảy, Tần Phàm chậm rãi rơi xuống bên trong thần đình lụi bại, lúc này ánh mắt của hắn quăng vào chỗ sâu nhất, ở đó, một bóng người thanh lệ để cho hắn lo lắng hồi lâu đang duyên dáng yêu kiều đi ra. Nàng là Chân Vũ Thần, đúng không? Tần Phàm ngẩng đầu nhìn bóng người này, trong miệng nhẹ nhàng nói, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện trên mặt của hắn là ôn nhu vui vẻ. Theo thiên thần thần chủ vẫn lạc, lúc này đây kết quả đại chiến cũng đã là nhất định. Trận đại chiến này của nhân loại cùng thiên thần quan hệ đến tương lai cùng căn cơ của nhân loại, là không được phép có nhân từ gì, cuối cùng nhất một đám thiên thần nếu không phải là chân linh bị giết chết hoàn toàn, thì là một lần nữa tiễn đưa vào luân hồi. Trùng kiến thần đình lại một lần nữa bị phá hủy, trong đó chân linh của bát đại thánh chủ là bị Tần Phàm đưa vào nguyên giới của mình tiến hành luân hồi, một mặt là khống chế thiên thần phục hồi lần nữa, một phương diện như vậy hắn có thể đối với thiên thần chuyển thế tiến hành quan sát, gia tăng hiểu rõ cùng khống chế của mình đối với nhân loại ngoại trừ vận mệnh và tánh mạng. Hôm nay Tần Phàm, là trưởng khống giả cũng là người quan sát trật tự vận mệnh của vận mệnh quy tắc, ở giữa thiên địa chỉ có một mình hắn là thần, hắn có nghĩa vụ làm cho vận mệnh nhân loại vận chuyển bình thường, trong đó thiên thần chính là kẻ phá hoại trật tự vận mệnh cho nên phải bị tiêu diệt toàn bộ, hoặc là xóa đi trí nhớ thiên thần dung nhập thành nhân loại. Nói tóm lại, hôm nay Tần Phàm là thần duy nhất nhưng hắn là thủ hộ. Góc Truyện Audio.com, giả của nhân loại không cần nhân loại cố gắng kính dâng bất luận cái gì. Hắn sẽ không dễ dàng phá hư hoặc là nhúng tay hướng đi bình thường của vận mệnh nhân loại, bất quá có đôi khi hắn cũng sẽ đi du lịch nhân gian, đem một ít vận mệnh tuyến trách đi, một lần nữa quay về quỹ tích vận mệnh bình thường. Đương nhiên, về sau Tần Phàm mới phát hiện có một ít nhân loại vận mệnh vốn chính là người khác khống chế không được, thậm chí rất khó nhìn rõ hướng đi vận mệnh của hắn, những người này đặc thù đều là có được ý chí kiên định, một tâm tính không cam lòng bị vận mệnh thảo khống, giống như hắn lúc trước. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN bất quá, ngay cả như vậy, muốn trở thành trưởng khống giả như Tần Phàm tự nhiên sẽ không đơn giản, đây là bản thân cố gắng cùng cơ duyên kết hợp, nhưng Tần Phàm có đôi khi còn nguyện ý ở trong hướng đi bình thường của vận mệnh, để cho những người cố gắng này có thành tựu. Về phần Vũ Thiên Đại Lục bởi vì thiên thần thần chủ mà làm cho linh khí tàn lụi, phần lớn tiềm lực cùng tuổi thọ của nhân loại rút ngắn, sau khi đại chiến Tần Phàm lợi dụng nguyên giới của mình phóng xuất ra nguyên giới linh khí, một lần nữa tầm bổ một phiến đại lục này. Trên thực tế, sau khi Tần Phàm trở thành thần, nguyên giới của hắn đã không chỉ là nguyên giới rồi, mà là một thế giới chân thật trong đó có được linh khí cùng năng lượng, thậm chí nếu so với tân thế giới còn phong phú hơn rất nhiều. Bởi vì hắn chính là người sáng thế, thế giới của hắn còn không có vì chư thần đại chiến mà bị phá hư qua, ở bên trong hắn có thể an bài hết thảy. Bởi như vậy, Vũ Thiên Đại Lục liền nghênh đón một thời đại tu hành mới, trong đó nhân loại tu hành tiềm lực cùng tốc độ tăng lên trên diện rộng, rất nhanh liền đem bởi vì thiên thần thần chủ ảnh hưởng bổ sung trở lại, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, so sánh với tân thế giới vẫn có chênh lệch rất lớn, cho nên tạm thời Tần Phàm cũng không có đem nó nối tiếp cùng tân thế giới. Bởi vì tân thế giới mới là thế giới nguyên thủy trong vũ trụ này, như Vũ Thiên Đại Lục hoặc là đại lục khác đều là thế giới ở thời viễn cổ xa xưa nhân thần chế tạo. Vũ Thiên Đại Lục đã qua 10 năm từ ngày thiên thần thần chủ đại chiến. Tại chỗ thần đình nguyên lai, Tần Phàm ở chỗ này một lần nữa thành lập nên cung điện là Đan Vũ Thần Cung. Lúc này ở bên trong Đan Vũ Thần Cung, Đan Vũ nhân thần của chúng ta, người khống chế cùng quan sát vận mệnh nhân loại lúc này lười biếng ngồi ở phía trên đám mây, mà ở trước mặt của hắn là một tiểu nam 28-9 tuổi chát lấy hai bím tóc sừng dê, một đôi mắt to như nước trong veo lộ ra đặc biệt hữu thần. Tiểu gia hỏa này tuy còn chưa đủ 10 tuổi, nhưng hắn vừa ra đời đã là bán thần, hiện tại tuy bị Tần Phàm một mực áp chế cảnh giới, nhưng cũng đã trở thành ngũ kiếp bán thần chi cảnh rồi, người như vậy rơi xuống thế gian đó là đầy đủ kinh thế hãi tục. Bất quá, ai bảo hắn là nhân thần chi tử chứ? Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Ba ba chuyện xưa của người thật đúng là đặc sắc, ngày đó sau khi người đánh bại thiên thần thần chủ, người gặp mụ mụ thì sao rồi hả? Tiểu nam hài này nhào vào trên người Tần Phàm, hai bàn tay nhỏ bé mập mạp dắt lấy y phục của hắn không thuận theo hỏi thăm. Ta biết rõ, nhưng vào lúc này, một tiểu thân ảnh xinh đẹp bỗng nhiên từ trong tầng mây bên cạnh hai người bỗng nhiên xuất hiện, đó là một tiểu nữ. Góc truyện audio.com, hài so với tiểu nam hài lớn hơn một ít nhưng cũng còn chưa đủ 10 tuổi, nhưng vừa rồi nàng vượt qua không gian mà đến, cũng có thể nói rõ thực lực của nàng đã đạt tới thất kiếp bán thần chi cảnh rồi. Cách chương.